Hôm nay chúng ta tiếp tục học những câu cuối cùng ở trong thư Phi-rơ nhất, đoạn 5. Và chúng ta học từ câu 7 đến câu thứ 13. Tựa đề bài học của chúng ta là ba lời khuyên quan trọng. Và trước hết tôi xin đọc lời của Chúa trong Phi-rơ nhất đoạn 5, từ câu 7 đến câu 13. Hãy trao mọi điều lo lắng của các anh chị em cho Ngài, vì Ngài chăm sóc các anh chị em. Hãy tỉnh táo và cảnh giác, kẻ thù nghịch các anh chị em là ma quỷ như sư tử rống, đi rình mò chung quanh các anh chị em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Những người đứng vững trong đức tin mà chống cự nó, biết rằng các anh chị em mình ở rải khắp thế gian, cũng cùng chịu hoạn nạn như mình. Nhưng Đức Chúa Trời của mọi ơn đã gọi các anh chị em đến sự vinh quang đời đời của Ngài, bởi Đấng Christ Jesus. Thì sau khi các anh chị em tạm chịu khổ, sẽ làm cho các anh chị em trọn vẹn, vững vàng, được thêm sức và vững lập. Nguyện vinh quang và quyền phép thuộc về Ngài đời đời. Amen. Tôi nhờ Sila, là người tôi xem là một anh em trung tín đối với các anh chị em, viết mấy lời khuyên các anh chị em và làm chứng với các anh chị em rằng ấy là ơn thật của Đức Chúa Trời, các anh chị em phải đứng vững trong đó. Hội thánh tại Babylon được chọn với các anh chị em, chào các anh chị em, con tôi là Mark cũng vậy. Các anh chị em hãy lấy cái hôn yêu thương mà chào nhau, nguyện sự bình an ở cùng hết thảy các anh chị em là những người ở trong Đấng Christ Jesus. Amen. Trong những câu thánh kinh mà tôi mới vừa đọc đó, thì chúng ta thấy được có ba lời khuyên quan trọng từ sứ đồ Phi-rơ dành cho mỗi một con dân Chúa trong hội thánh của Ngài. Dầu là ở trong bất cứ thời đại nào, thì ba lời khuyên này vẫn là ba lời khuyên rất là quan trọng với mỗi một con dân của Ngài. Và sau đó là những lời chào thăm kết thúc của bức thư Phi-rơ nhất. Ba lời khuyên quan trọng mà chúng ta nhận thấy ở trong câu 7 và câu 8, đó là con dân Chúa hãy trao mọi điều lo lắng của mình lên Chúa, con dân Chúa hãy tỉnh táo và con dân Chúa hãy cảnh giác. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa của ba lời khuyên ấy và những lời chào thăm trong những câu cuối cùng của thư Phi-rơ nhất. Câu thứ 7. Hãy trao mọi điều lo lắng của các anh chị em cho Ngài, vì Ngài chăm sóc các anh chị em. Tôi chắc chắn rằng mỗi một chúng ta đây, người nào cũng có một cái sự lo lắng nào đó trong đời sống của mình. Bởi vì kể từ khi chúng ta có trí khôn là chúng ta đã bắt đầu biết lo lắng. Ít ra thì chúng ta lo lắng bởi vì mình không được người khác chấp nhận. Hoặc là chúng ta lo lắng vì những nhu cầu trong cuộc sống của chúng ta không được thỏa mãn, hay là chúng ta lo lắng bởi vì những cái sự thiếu sót của chúng ta, hoặc là những cái lầm lỗi mà chúng ta đã gây ra. Và là con dân Chúa thì chúng ta vẫn có những cái nỗi lo lắng chung như những người ở trong thế gian. Bởi vì chúng ta vẫn còn sống ở trong cái thân thể xác thịt này giữa một cái thế gian tội lỗi như thế này. Và chúng ta vẫn có những cái nhu cầu thực tế trong cuộc sống như mọi người ở xung quanh chúng ta. Chúng ta cũng vẫn có thể phạm lỗi. Mà hơn tất cả những người xung quanh chúng ta còn có một cái sự lo lắng khác, đó là chúng ta bị người thế gian ghét, khiến cho chúng ta phải lo lắng đến cái sự họ bắt hại chúng ta. Đối với những người ở trong thế gian không có Chúa thì họ phải tự dựa vào sức riêng của họ, và sức riêng của loài người thì rất là có giới hạn. Hoặc là họ phải cúng kiến hối lộ cho tà thần. Và chúng ta cũng đã biết rằng có nhiều gia đình đã phải tán gia bại sản, lo hối lộ các viên chức chính quyền, hoặc là lo cúng kiến để hối lộ tà thần, để mong được giải quyết những cái mối lo trong cuộc sống của họ. Thế nhưng tiền mất tật mang, hết cả gia tài vẫn không giải quyết được cái sự lo lắng của họ. Riêng chúng ta là con dân của Chúa thì chúng ta khác với người thế gian, bởi vì chúng ta có Thiên Chúa, là một Thiên Chúa toàn năng và yêu thương, là đấng chăm sóc chúng ta để giải quyết mọi điều lo lắng của chúng ta. Chúng ta không cần phải vận dụng sức riêng của mình, bởi vì chắc chắn sức riêng của chúng ta có giới hạn, và phần lớn những sự lo lắng trong đời sống của chúng ta vượt quá cái sức lo của chúng ta, vượt quá cái sự giải quyết của chúng ta, vượt quá cái năng lực giải quyết của chúng ta. Và chúng ta cũng không cần phải hối lộ Thiên Chúa, mà chúng ta chỉ cần ném xa mọi sự lo lắng của chúng ta ra khỏi chúng ta, và chúng ta ném lên trên Ngài. Chính Ngài sẽ giải quyết từng nỗi lo lắng của chúng ta. Có thể Ngài sẽ giải quyết sự lo lắng của chúng ta bằng cách Ngài dùng một người nào đó để giải quyết cho chúng ta, mà cũng có thể là Ngài hướng dẫn chúng ta cái cách thức để giải quyết, và Ngài ban cho chúng ta cái năng lực, cái phương tiện để chúng ta có thể tự giải quyết. Và quan trọng hơn hết là có thể Ngài làm ra phép lạ để giải quyết cho chúng ta. Ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh thì câu "Hãy trao mọi điều lo lắng của các anh chị em cho Ngài" thì nếu dịch sát theo nghĩa đen thì nó là "Hãy quăng, hãy ném tất cả những sự lo lắng của các anh chị em lên trên Ngài". Và cái động từ quăng ném gợi cho chúng ta hình ảnh một người ném xa ra khỏi mình một vật gì đó. Chúa muốn chúng ta quăng ném tất cả những sự lo lắng của chúng ta ra khỏi chúng ta, nhưng mà không phải ném bỏ để không được giải quyết, mà là quăng ném chúng lên trên Ngài, khiến cho mọi gánh nặng về sự lo lắng của chúng ta trở thành gánh nặng của chính Ngài, để rồi chính Thiên Chúa giải quyết chúng bằng sức toàn năng của Ngài, theo cách thức của Ngài, trong thời điểm của Ngài. Sự chúng ta quăng ném mọi điều lo lắng của mình lên trên Chúa không hàm ý là chúng ta bất kính đối với Chúa, mà là nói lên cái thái độ dứt khoát cần phải có của chúng ta đối với mọi điều lo lắng trong cuộc sống của chúng ta. Và cùng một lúc nó nói lên cái lẽ thật, đó là Thiên Chúa chính là nơi đón nhận tất cả những sự ô uế, tội lỗi, đau đớn, tủi nhục từ nơi chúng ta, để đem chúng ra xa khỏi chúng ta, rồi Ngài ném chúng vào trong hỏa ngục và ban lại cho chúng ta sự vui mừng, bình an, hạnh phúc. Trong thực tế của cuộc sống, thà là chúng ta ném mọi điều lo lắng của mình lên Chúa hơn là chúng ta lại một lần nữa phạm tội, ném tội lỗi của mình lên Chúa. Bởi vì dù chỉ là một lời nói dối, một lời nói xấu, một ý tưởng vui thú tà dâm, hay là một cái tư tưởng giận ghét anh chị em trong Chúa của chúng ta, cũng đều là cái hành động ném sự ô uế tội lỗi lên trên Chúa. Vì chính Ngài phải gánh thay cho chúng ta hình phạt sự phạm tội của chúng ta để có thể tha thứ cho chúng ta khi chúng ta ăn năn xưng tội với Ngài. Vậy thì, quý ông bà anh chị em chọn ném những sự lo lắng của mình lên trên Chúa hay là ném sự phạm tội của mình lên trên Chúa? Chúng ta cũng cần chú ý đến cái động từ quăng ném. Hãy nhớ rằng một khi chúng ta đã dâng trình lên Chúa mọi điều lo lắng của mình thì chúng ta không cần phải suy nghĩ đến chúng nó nữa, mà chỉ yên tâm chờ đợi sự giải quyết của Chúa. Thực ra Chúa đã biết những điều chúng ta lo lắng từ trước khi Ngài dựng nên chúng ta, và Ngài đã có sẵn chương trình để giải quyết những sự lo lắng của chúng ta. Mỗi khi chúng ta có điều gì lo lắng, chúng ta chỉ cần bởi đức tin ném điều lo lắng ấy lên Ngài. Và chúng ta cũng cần chú ý đến cái từ ngữ mọi hay là tất cả, bởi vì không phải chỉ một số lo lắng nào đó chúng ta mới dâng trình lên Chúa, mà là mọi điều chúng ta lo lắng, tất cả những gì chúng ta lo lắng. Nếu có một điều gì đó khiến cho chúng ta lo lắng, thì đó không phải là một việc nhỏ, và cũng không có một sự lo lắng nào của chúng ta là quá lớn đối với Chúa. Chính sứ đồ Phaolô cũng viết cho con dân Chúa tại thành Philip như thế này, và được ghi lại trong Philip đoạn 4 câu thứ 19. Đức Chúa Trời tôi sẽ đổ đầy mọi sự cần dùng của các anh em, y theo sự giàu có của Ngài trong sự vinh quang, trong đấng Christ Jesus. Chắc chắn là Đức Chúa Trời sẽ đổ đầy mọi sự cần dùng cho chúng ta, tương xứng với sự giàu có của Ngài. Đức Chúa Trời sẽ làm như vậy trong sự vinh quang của Ngài, tức là trong tình yêu, sự thánh khiết và sự công chính. Và Ngài cũng chỉ làm như vậy ở trong đấng Christ Jesus. Có nghĩa là Ngài chỉ làm cho những ai ở trong Đức Chúa Jesus Christ mà thôi. Vì thế, người thế gian không thể có được cái đặc quyền đó, hay là cái đặc ân đó, cái phước hạnh đó như là chúng ta. Câu thứ 8, hãy tỉnh táo và cảnh giác. Kẻ thù nghịch các anh chị em là ma quỷ như sư tử rống, đi rình mò chung quanh các anh chị em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Từ ngữ tỉnh táo ở trong nguyên ngữ của Thánh Kinh có nghĩa là không buồn ngủ, cũng như không bị ảnh hưởng của rượu hay là của bất cứ một sự gì. Khi chúng ta say mê bất cứ một sự gì ngoài Chúa và lời của Ngài, thì chúng ta thiếu sự tỉnh táo. Chúng ta cần tỉnh táo từng giây phút trong cuộc sống, không để cho lòng say mê thế gian và những sự thuộc về thế gian khiến cho tâm trí của chúng ta bị mê muội. Chúng ta cũng không để cho nghịch cảnh làm cho chúng ta bối rối, lo sợ, hoang mang. Và càng đối diện nghịch cảnh nhiều chừng nào thì chúng ta càng phải tỉnh táo nhiều chừng nấy để sáng suốt mà phản ứng một cách kịp thời, đúng theo lời của Chúa. Từ ngữ cảnh giác là một động từ được dùng để nói đến cái sự canh gác của một người lính. Bổn phận của người lính trong khi canh gác là phải hết sức chú ý, quan sát, canh chừng sự xuất hiện và tấn công của kẻ thù. Mỗi một con dân Chúa là một lính chiến trong cuộc chiến thuộc linh do Satan gây ra để chống nghịch Thiên Chúa. Và Satan đã kéo theo ít nhất là 1/3 các thiên sứ cùng phạm tội với nó, đã dối gạt loài người, khiến cho loài người phạm tội và bị hư mất. Rồi khi Satan thấy Thiên Chúa tiến hành công cuộc cứu rỗi loài người, thì nó tận hết sức tấn công trực tiếp vào loài người, mong phá đi chương trình của Thiên Chúa, để Thiên Chúa không thể hình phạt nó một cách công chính. Bởi vì nếu Thiên Chúa không hoàn thành được ý định của Ngài, thì Ngài không có sự toàn năng. Và Ngài không có sự toàn năng, thì làm sao Ngài có thể hình phạt người khác hay là kẻ khác? Bởi vì ai cũng có thể nói rằng tôi cũng không có năng lực để làm theo lời của Ngài. Chính lời hứa của Ngài mà Ngài không thể làm trọn thì làm sao chúng tôi là vật thọ tạo có thể làm đúng theo lời của Ngài. Cho nên lúc nào Satan cũng tìm cách bẻ gãy những cái chương trình ý định của Thiên Chúa để cố chứng minh rằng Thiên Chúa không toàn năng. Và có như vậy thì Thiên Chúa không thể nào hình phạt được nó. Dĩ nhiên Thiên Chúa vẫn có năng lực để hình phạt nó, nhưng mà nếu hình phạt nó như vậy thì sẽ trở thành một cái sự hình phạt không có công chính. Phải đúng theo cái sự công chính của Thiên Chúa thì mới có thể hình phạt được Satan. Vì thế mỗi ngày, mỗi con dân Chúa phải tỉnh táo và cảnh giác để chiến đấu chống lại Satan, đánh bại cái mưu đồ của nó. Mỗi một con dân Chúa phải chịu khổ như một người lính giỏi trong cuộc chiến chống lại Satan và vô số tà linh ở dưới quyền của Satan. Thánh Kinh chép như thế này ở trong Timôthê nhì đoạn 2 câu 3. Hãy cùng ta chịu khổ như một người lính giỏi của Đức Chúa Giêsu Christ, và đó là lời của sứ đồ Phaolô kêu gọi Timôthê, mà cũng là lời kêu gọi tất cả mọi người ở trong hội thánh. Rồi trong Ê-phê-sô đoạn 6 câu thứ 12. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải nghịch lại thịt và máu, mà là nghịch lại chủ quyền, nghịch lại thế lực, nghịch lại vua chúa của thế gian mờ tối này, nghịch lại những linh xấu xa ở trên các tầng trời. Và cũng chính vì chúng ta đánh trận cùng các thần linh gian ác xấu xa, mà chúng ta cần phải mặc lấy toàn bộ giáp trụ và khí giới của Đức Chúa Trời mà Ngài đã sắm sẵn cho chúng ta, như đã được liệt kê trong Ê-phê-sô đoạn 6, từ câu 13 đến câu 18. Lời của Chúa mà chúng ta học ngày hôm nay ở trong thư Phê-rơ nhất đoạn 5 ví Sa-tan như là sư tử rống đi rình mò chung quanh con dân Chúa để tìm kiếm người nào mà nó có thể nuốt được. Sư tử rống là sư tử đói mồi và hung hãn. Nó nhìn thấy mồi trước mặt nhưng mà nó chưa dám lao vào tấn công vì nó biết rằng nó không thể nào cự lại sức mạnh tập thể của những con mồi. Vì thế nó kiên trì đi chung quanh rình xem có con mồi nào tách ra xa bầy, thì lúc đó nó mới xông vào cắn xé. Chắc ít nhiều gì thì một số quý ông bạn chị em đây đã từng xem ở trên TV những cái phim phóng sự về đời sống hoang dã ở tại núi rừng Phi Châu. Thấy có những con sư tử hay là những con báo rình bắt mồi. Nó đến gần một bầy hay một đàn những con thú khác là mồi ngon của nó, nhưng mà nó không thể nào tấn công được, bởi vì nếu mà nó xông vào bầy để tấn công thì nó sẽ bị bầy cắn xé nó. Cho nên nó chỉ đi vòng vòng ở chung quanh, lừa cơ hội khi mà tìm được một cái con thú nào ở trong bầy, tách bầy, tẻ ra xa thì nó mới tấn công con thú ấy. Cái hình ảnh mà sứ đồ Phi-rơ gợi lên ở trong những câu này khiến cho chúng ta hình dung ra được sự hung hãn và sự rình mò của Satan ở chung quanh hội thánh của Chúa. Bất cứ một người nào là con dân Chúa phạm tội mà không chịu ăn năn, bị hội thánh dứt thông công, thì người ấy trở thành mồi ngon cho Satan và cho tội lỗi. Có nhiều người xem thường sự bị hội thánh dứt thông công vì họ không hiểu rằng chính Đức Chúa Giêsu Christ đã trao quyền cầm tội và tha tội vào trong tay của hội thánh. Ở trong Giăng đoạn 20:3 chép lại lời của Chúa như sau: bất cứ ai các ngươi tha tội cho thì đối với họ tội được tha, bất cứ ai các ngươi cầm giữ tội thì tội bị cầm giữ. Nói cách khác, một người đã bị hội thánh dứt thông công vì phạm tội mà không chịu ăn năn, thì chỉ khi nào người ấy ăn năn tội trước hội thánh để được hội thánh tuyên bố tha thứ cho và tiếp nhận người ấy trở lại vào trong hội thánh, người ấy mới thoát khỏi sự hư mất. Có một trường hợp ngoại lệ, đó là nếu người ấy ăn năn vào giây phút cuối cùng trước khi chết, không kịp xin nhận trước hội thánh, nhưng kịp xin nhận với Chúa, thì có thể được Chúa tha thứ và tiếp nhận trở lại, được cứu dường như qua lửa. Tuy nhiên, không có một điều gì để bảo đảm rằng một người đã cứng lòng không ăn năn tội, bị hội thánh dứt thông công mà không bị Chúa làm cho cứng lòng càng thêm. Khi một người cứng lòng không ăn năn tội trước những lời kêu gọi của hội thánh, thì không phải người ấy cứng lòng đối với hội thánh là thân thể của Chúa mà thôi, mà người ấy còn cứng lòng luôn đối với Đức Thánh Linh là Thiên Chúa hiện diện trong thân thể của người ấy, cáo trách người ấy, kêu gọi người ấy. Lời của Chúa chép ở trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu thứ 30: các anh em chớ làm buồn Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài mà các anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc. Lời ấy có nghĩa là nếu các anh em làm buồn Đức Thánh Linh bằng cách không nghe theo sự dạy dỗ, dẫn dắt, cáo trách, kêu gọi của Đức Thánh Linh, thì Ngài sẽ ra khỏi các anh em, và các anh em sẽ không còn sự ấn chứng rằng các anh em là con dân chân thật của Chúa. Các anh em sẽ bị loại bỏ trong ngày Đức Chúa Giêsu Christ hiện ra để đem hội thánh vào thiên đàng. Ngoài cái sự cứng lòng đối với hội thánh, tức là cứng lòng với Đức Thánh Linh, còn là cái sự cứng lòng với Đức Chúa Giêsu Christ, bởi vì Đức Chúa Giêsu Christ là đầu của hội thánh. Câu thứ 9: những người đứng vững trong đức tin mà chống cự nó, biết rằng các anh chị em mình ở rải khắp thế gian cũng cùng chịu hoạn nạn như mình. Để có thể chống trả và chiến thắng Satan cùng các tô tớ của nó, thì chúng ta phải đứng vững trong đức tin của mình, là đức tin vào trong sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta, và đức tin vào trong tất cả mọi lời hứa của Thiên Chúa đã ghi lại ở trong Thánh Kinh. Mà muốn đứng vững trong đức tin thì chúng ta phải đọc lời Chúa, chúng ta phải suy ngẫm ngày đêm và cẩn thận làm theo lời của Chúa. Ngày xưa đại tướng Giô-suê vâng lời Chúa để thống lĩnh hàng triệu người Israel tiến công vào bờ cõi Canaan, đánh đuổi 7 dân tộc to lớn và mạnh sức. Nhưng mà Thiên Chúa từ hữu hoàng hữu chỉ ban cho ông có mấy lời ngắn gọn như sau, được chép lại trong Giô-suê đoạn 1 từ câu 6 đến câu 9: ngươi hãy mạnh mẽ và can đảm, vì ngươi sẽ dẫn dân này đi nhận lấy đất mà ta đã thề cùng tổ phụ chúng nó là sẽ ban cho chúng nó. Ngươi chỉ hãy mạnh mẽ và nhiều can đảm, ngươi hãy giữ và làm theo hết thảy luật pháp mà Môi-se tôi tớ ta đã truyền cho ngươi. Chớ xoay qua bên phải hoặc bên trái, để ngươi đi đâu cũng đều được thịnh vượng. Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy ngẫm ngày và đêm, để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy ngươi mới được thịnh vượng trong đường lối mình, và ngươi mới hành động thông sáng. Ta không có phán dặn ngươi sao? Hãy mạnh mẽ và can đảm, chớ run sợ cũng chớ ngã lòng, vì Thiên Chúa từ hữu hoàng hữu của ngươi vẫn ở cùng ngươi bất cứ nơi nào ngươi đi. Hãy tưởng tượng ngày hôm nay, nếu có một vị đại tướng nào đó chuẩn bị cầm quân, cầm cả hàng triệu quân để đánh một cuộc chiến thật là lớn, tấn công 7 quốc gia khác, 7 dân tộc khác. Mà không được ban cho gì hết ngoài mấy câu thánh kinh ở trong Giô-suê đoạn 1 từ câu 6 đến câu 9 mà thôi. Nghĩa là chỉ có 4 câu kinh thánh nắm ở trong tay và dựa vào đó để lãnh đạo hàng triệu quân ra trận mạc. Thì có ai có thể làm được, có ai có thể tin rằng với những câu thánh kinh này mà mình có thể thắng được kẻ thù. Nhưng Giô-suê đã dựa vào những lời khuyên quý báu này của Thiên Chúa và ông đã thắng trận. Và chúng ta thấy Chúa lặp đi lặp lại 3 lần mạnh mẽ và can đảm, mạnh mẽ và can đảm, mạnh mẽ và can đảm. Và cái trung tâm điểm của cái sự mạnh mẽ và can đảm đó là đọc lời của Chúa, suy ngẫm lời của Chúa ngày đêm rồi cẩn thận làm theo. Ngày nay những lời ấy cũng áp dụng cho mỗi một chúng ta là những lính chiến của Đức Chúa Giêsu Christ. Ngày nay chúng ta không phải là một đại tướng, chúng ta chỉ là một người lính chiến mà thôi. Thế thì cái lời khuyên dành cho một đại tướng mà được chúng ta áp dụng thì nó sẽ đem lại cái sự thắng lợi cho chúng ta biết là chừng nào. Chúng ta cũng phải mạnh mẽ và can đảm. Sự mạnh mẽ và can đảm đến từ đức tin. Đức tin thì đến từ lời của Chúa. Đức tin của chúng ta phải tiếp tục được nuôi dưỡng bằng lời Chúa và đức tin của chúng ta phải thể hiện thành hành động. Lời của Chúa là gươm của Đức Thánh Linh, không phải là cuốn thánh kinh nắm trong tay của những ông linh mục Công giáo hay là những ông mục sư tin lành khi họ làm trò đuổi quỷ, mà là lẽ thật của lời Chúa thấm nhuần ở trong chúng ta, thể hiện qua nếp sống của chúng ta, làm cho ma quỷ phải bỏ chạy trước những lời nói, cử chỉ, hành động đầy trọn sự yêu thương thánh khiết và công chính ở trong danh Chúa. Chỉ khi nào chúng ta đứng vững trong đức tin, chịu khổ mà đánh trận chống lại ma quỷ, thì chúng ta mới cảm nhận được sự chịu khổ của các anh chị em của chúng ta ở trong Chúa, là những người đang cùng với chúng ta trong cuộc chiến chống lại Satan, chống lại mọi thế lực của nó ở khắp nơi trên thế giới. Câu thứ 10. Nhưng Đức Chúa Trời của mọi ơn đã gọi các anh chị em đến sự vinh quang đời đời của Ngài bởi Đấng Christ Jesus. Thì sau khi các anh chị em tạm chịu khổ sẽ làm cho các anh chị em trọn vẹn, vững vàng, được thêm sức và vững lập. Câu thứ 11. Nguyện vinh quang và quyền phép thuộc về Ngài đời đời. Amen. Ở đây chúng ta thấy Đức Chúa Trời còn được gọi là Đức Chúa Trời của mọi ơn. Đây là một lẽ thật rất là quan trọng, bởi vì nếu Đức Chúa Trời không phải là Đức Chúa Trời của mọi ơn thì chúng ta sẽ không nhận được một ơn nào cả. Ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 9 câu 8 chép như thế này: Đức Chúa Trời có quyền ban cho các anh em đầy dẫy mọi ơn để các anh em luôn có đủ mọi điều cần dùng trong mọi sự mà được dư dật cho mỗi việc lành. Chính Đức Chúa Trời của mọi ơn đã ban cho chúng ta đủ các thứ ơn cần có để chúng ta có thể đạt đến sự vinh quang mà Ngài đã mời gọi chúng ta bước vào qua Đức Chúa Giêsu Christ. Vì thế, sau khi chúng ta tạm thời vì danh của Chúa mà chịu khổ trong cái thân thể xác thịt này như Đức Chúa Giêsu Christ đã chịu khổ vì chúng ta, thì Đức Chúa Trời sẽ làm cho chúng ta trở nên trọn vẹn, vững vàng, được thêm sức và vững lập. Càng chịu khổ chừng nào, chúng ta càng trở nên trọn vẹn chừng nấy. Càng chịu khổ chừng nào chúng ta càng trở nên vững vàng trong đức tin chừng ấy, và càng chịu khổ chừng nào thì chúng ta càng được đổ đầy năng lực, sức mới từ nơi Chúa chừng ấy, để rồi dẫn đến cái kết quả là chúng ta được vững lập trên nền tảng đức tin của chúng ta, trên nền tảng của lời Chúa, trên cái hy vọng mà Ngài đã đặt để trong chúng ta, còn gọi là cái hy vọng phước hạnh, là cái hy vọng cái ngày Chúa đến để đem chúng ta vào trong cõi đời đời với Ngài. Lửa nóng của người thợ bạc tinh luyện vàng và bạc như thế nào thì lửa thử thách Đức Chúa Trời cho phép xảy đến cho mỗi một chúng ta cũng sẽ tinh luyện mỗi một chúng ta như thế ấy, khiến cho chúng ta nên trọn vẹn trong vương quốc của Ngài. Tất cả chỉ nhằm vào một mục đích duy nhất là tôn cao Thiên Chúa, chiếu sáng vinh quang và quyền phép của Ngài trên và trong muôn loài thọ tạo cho đến đời đời. câu thứ 12. Tôi nhờ Sila là người tôi xem là một anh em trung tín đối với các anh chị em, viết mấy lời khuyên các anh chị em và làm chứng với các anh chị em rằng ấy là ơn thật của Đức Chúa Trời, các anh chị em phải đứng vững trong đó. Câu thứ 13, hội thánh tại Babylon được chọn với các anh chị em, chào các anh chị em, con tôi là Mát cũng vậy. Sila được nói đến ở đây là một trưởng lão trong hội thánh tại Jerusalem và là một người đồng công với sứ đồ Phaolô trong hành trình truyền giáo lần thứ nhì của Phaolô. Ông cũng chính là người được hội thánh tại Jerusalem sai đi cùng với trưởng lão Giu-đe, cùng với Phaolô và Ba-na-ba mang điều răn hãy nên thánh của Đức Thánh Linh được chép trong thư của các trưởng lão tại Jerusalem đến các hội thánh ở giữa vòng dân ngoại. Vào cái thời điểm mà Phi-rơ viết thư Phi-rơ nhất và thư Phi-rơ nhì, tức là vào khoảng năm thứ 66, thì cơn bách hại hội thánh do hoàng đế Nero cầm đầu đã lan tràn khắp đế quốc La Mã. Có lẽ vào lúc bấy giờ thì sứ đồ Phaolô vừa mới bị bắt giam trở lại, còn Phi-rơ, Sila và Mát đã phải rời bỏ Jerusalem để lánh sang Babylon. Babylon lúc bấy giờ là một vùng đất nằm ở ngoài lãnh thổ của đế quốc La Mã. Và theo sử liệu của hội thánh thì vào lúc bấy giờ có nhiều con dân Chúa sinh sống ở tại Babylon. Một số nhà giải kinh thì cho rằng vào cái lúc Phi-rơ viết hai lá thư mang tên ông thì ông đang ở tại La Mã và ông đã dùng danh xưng Babylon thay cho danh xưng La Mã để che giấu nơi cư trú của ông. Chúng ta không nên chấp nhận cái giả thuyết này, bởi vì nếu chấp nhận nó tức là chúng ta đưa cái sự dối trá vào trong lời của Chúa. Chắc chắn là sứ đồ Phi-rơ không phải vì cái sự an nguy của bản thân mà viết một lời không thật ở trong lá thư gửi cho con dân Chúa khắp nơi. Nếu sứ đồ Phi-rơ không thật sự cư trú ở tại Babylon và chuyển lời chào thăm của hội thánh tại Babylon đến với con dân Chúa khắp nơi mà ông lại viết như vậy, thì ông vừa phạm tội dối trá, vừa gây pháp phạm cho hội thánh ở tại Babylon. Hai lá thư của Phi-rơ được viết bằng một thể văn trao chuốt trong tiếng Hy Lạp, khiến cho một số nhà giải kinh viện cớ đó để nói rằng sứ đồ Phi-rơ không phải là tác giả của hai lá thư mang tên ông. Họ lý luận rằng Phi-rơ là một người đánh cá thất học, như Công vụ các sứ đồ đoạn 4 câu 13 đã ghi chép như vậy. Và nếu đã thất học thì không thể nào thông thạo tiếng Hy Lạp như vậy. Tuy nhiên, chúng ta phải hiểu rằng, sau khi Phi-rơ trở thành sứ đồ của Chúa, ông đã có dịp giao tiếp với nhiều con dân Chúa nói tiếng Hy Lạp. Ông đã đi thăm viếng nhiều hội thánh giữa vòng dân ngoại. Và ông đã có khoảng 40 năm để giao tiếp với những người nói tiếng Hy Lạp để mà học hỏi tiếng Hy Lạp. Ngoài ra cũng qua Phi-rơ nhất đoạn 5 câu 12 mà chúng ta biết ông nhờ Sila viết thư giùm ông. Mà Sila là một người có quốc tịch La Mã như là Phaolô, chứng tỏ ông xuất thân từ một gia tộc khá giả, có ăn học. Vì thế không có gì lạ khi hai thư Phi-rơ được viết bằng một thể văn Hy Lạp trao chuốt. Nhân dịp nói đến các nhà giải kinh thì tôi cũng xin quý con dân Chúa hiểu như thế này. Từ ngữ các nhà giải kinh được tôi dùng trong hầu hết các bài giảng là bao gồm tất cả những ai làm công việc giải nghĩa thánh kinh. Có những nhà giải kinh được ơn Chúa, nhưng cũng có những nhà giải kinh chỉ dựa trên trí thức của loài người, dựa trên tài lý luận của xác thịt, là có những nhà giải kinh chỉ dựa trên các quan điểm thần học, thường khi là sai nghịch thánh kinh của các giáo hội mà họ phục vụ. Vì thế chúng ta phải thật cẩn thận khi đọc các sách giải kinh. Tương tự như vậy là các nhà thần học. Có những nhà thần học thật sự được Chúa khai mở tâm trí để nói lên những lẽ thật về Thiên Chúa, nhưng cũng có những nhà thần học hoàn toàn sai lầm ở trong cái sự suy nghĩ của họ, trong sự học hỏi của họ, bởi vì họ không hoàn toàn đầu phục Chúa. Họ nương cậy nơi lý luận của loài người, họ nương cậy nơi kinh nghiệm của xác thịt hơn là tiếp nhận sự bày tỏ của Đức Thánh Linh. vì Sila đã từng theo chân của sứ đồ Phaolô trong cuộc truyền giáo của Phaolô, cho nên ông quen biết với con dân Chúa trong vòng các hội thánh giữa dân ngoại. Cho nên Phi-rơ đã gọi Sila là một anh em trung tín với con dân Chúa. Nội dung ở trong thư Phi-rơ nhất được ông gọi chung là lời khuyên và lời chứng. Ông khuyên con dân Chúa chịu khổ vì danh Chúa, và ông làm chứng rằng sự chịu khổ vì danh Chúa là một ơn thật đến từ Đức Chúa Trời. Vì thế con dân Chúa hãy đứng vững trong sự chịu khổ vì danh Chúa. Hội thánh tại Babylon, nơi mà Phi-rơ đang cư trú, biết ông viết thư gửi cho con dân Chúa khắp nơi, nên cũng nhờ ông gửi kèm trong thư lời chào thăm của họ. Tất cả con dân Chúa, dù đang sinh hoạt trong một hội thánh địa phương nào, thì cũng cùng được chọn với nhau và hiệp một với nhau trong Đức Chúa Giêsu Christ. Chính vì thế mà sự kiện một người bị hội thánh địa phương dứt thông công, thì cũng bị dứt thông công khỏi hội thánh chung, bị dứt thông công khỏi Đấng Christ, vì Đấng Christ là đầu của hội thánh. Phi-rơ gọi Mát là con, không phải vì ông là cha ruột của Mát, mà bởi vì ông đã xem Mát như là con ruột của ông. Mát là người ghi chép sách Tin lành Mát, từng tham dự truyền giáo với Phaolô và Ba-na-ba. Mát cũng gửi lời chào thăm con dân Chúa khắp nơi. Và vào những năm cuối cùng của đời sống của Phi-rơ trên đất này thì Mát là một người rất là thân cận gần gũi với sứ đồ Phi-rơ. Câu thứ 14. Các anh chị em hãy lấy cái hôn yêu thương mà chào nhau. Nguyện sự bình an ở cùng hết thảy các anh chị em là những người ở trong Đấng Christ Jesus. Amen. Cái hôn yêu thương dùng để chào nhau mà Phi-rơ nói đến ở đây là cái hôn được dùng để bày tỏ sự yêu thương quý mến của người hôn đối với người được hôn, theo như phong tục của các dân miền Trung Đông. Và phong tục dùng cái hôn yêu thương để chào nhau ấy đã được lan truyền khắp đế quốc La Mã và vẫn còn cho đến ngày nay tại các quốc gia Trung Đông và Âu Châu. Chính cái hôn này đã bị Judas Iscariot lạm dụng để ra dấu cho quân lính bắt Chúa. Còn ở trong Roma đoạn 16, câu thứ 16 thì Phaolô gọi đó là cái hôn tỏ lòng yêu thương của con dân Chúa với nhau, một cái hôn thánh. Hình thức của nụ hôn này là người hôn vịn hai vai của người được hôn và lần lượt hôn nhẹ lên hai bên má của người được hôn. Đàn ông chỉ hôn đàn ông và đàn bà chỉ hôn đàn bà, không có cái sự nam nữ hôn lẫn nhau như những người ngoài Chúa. Câu hỏi được đặt ra cho chúng ta ngày hôm nay đó là, ngày nay con dân Chúa có nên chào nhau bằng cái hôn yêu thương, cái hôn thánh hay không? Nếu không thì có phải chúng ta không làm theo lời Chúa dạy? Trước hết thì chúng ta cần phải hiểu rằng, Chúa không ra lệnh cho chúng ta hôn nhau, mà là ra lệnh cho chúng ta thể hiện tình chúng ta yêu lẫn nhau trong Chúa bằng một hành động cụ thể. Và hành động ấy tùy theo phong tục của mỗi thời đại, mỗi dân tộc và tùy theo cá tính của mỗi người. Trước đây, cái hành động thể hiện lòng ăn năn tội và đức tin trong sự tha tội của Đức Chúa Trời là sự dâng một sinh tế, ngày nay là hình thức chịu báp têm. Trước đây, hành động thể hiện sự quyết tâm từ bỏ tội là phép cắt bì, ngày nay là sự vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa. Như vậy, trước đây hành động thể hiện tình yêu trong Chúa là nụ hôn thánh thì ngày nay có thể là sự nắm lấy tay nhau và nói với nhau rằng Chúa yêu anh hoặc là Chúa yêu chị, hoặc là ân điển Chúa ở cùng anh hoặc là ân điển Chúa ở cùng chị. Ngày nay con dân Chúa giữa vòng dân Việt vẫn có thể dùng nụ hôn thánh để chào nhau, nhưng nếu không quen vì không phải là phong tục Việt Nam thì hãy dùng hình thức nắm tay nhau đã quen thuộc. Hình thức nắm tay nhau có thể là bắt tay phải với nhau hoặc là người chào đưa hai bàn tay ra trước, người được chào đặt hai bàn tay của mình lên trên hai bàn tay của người chào, hai bên cùng nắm lấy tay nhau và nói lời chúc phước. Dĩ nhiên, dù là chúng ta thể hiện tình yêu lẫn nhau trong Chúa bằng bất cứ hình thức nào, thì sự thể hiện ấy cũng phải xuất phát từ tấm lòng chân thật yêu thương, nếu không thì chỉ là một sự giả dối gớm ghiếc ở trước mặt Chúa. Chúng ta hãy cùng nhắc nhau trao mọi điều lo lắng trong cuộc sống lên Chúa, tỉnh táo và cảnh giác trước sự rình mò tấn công của Satan, và luôn thể hiện tình yêu trong Chúa với nhau, khích lệ nhau, cùng chịu khổ vì danh của Chúa. Nguyện tình yêu, ân điển và sự thông công từ Thiên Chúa bao phủ mỗi một chúng ta cho đến đời đời. Amen.